Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà cái quy y về tội dung này mới là cái vấn đề mà chúng ta cũng đề cập đó. Quy y á, Phật là quay về nương tựa với tỉnh giác. Quy y pháp là quay về sống với sự thật là chánh. Quy y tăng là luôn luôn giữ cái tâm hòa hợp và thanh tịnh đối với mọi người. Như thế mới gọi là thật sự ý nghĩa của quy y, tức là tâm mình luôn luôn quay về sự tỉnh thức. Tỉnh thức là tỉnh, là không có mê, thức là không có ngủ, đơn giản vậy thôi. Quý vị tỉnh hết chưa? Tỉnh hết chưa? Thức chưa? Chưa dám hả? Chưa dám nói lớn phải không? À, hai mắt mở rau ráo mà hỏi tỉnh không thức không mà không dám nói. À, tại vì cái tỉnh thức ở trong đầu Phật cái nghĩa nó sâu xa. Như vậy thì ba cái pháp quy đó không phải rằng là ra điều kiện hoặc là bắt buộc mình này gì kia cả, mà là giúp cho mình sống với sự tỉnh thức, đừng có sống trong mê muội, sống với sự thật, đừng có sống với sự giỡn, phải không? Sống với cái sự hòa hợp, đừng sống với sự tranh cãi hơn thua. Như vậy ba cái pháp quy đó là ba cái yếu tố xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình. Vì thấy vậy không? Mình đi tới đâu mình cũng hài hòa với mọi người, mình đi tới đâu mình cũng thuận thảo với mọi người, từ trong bản thân, từ trong gia đình, từ trong đạo tràng, thậm chí ngay ở trong những cái chỗ mà mình làm việc. Thì như vậy là cuộc sống đó là một cuộc sống rất là bình an, rất là hài hòa và vui vẻ. Như vậy thì cái đó chúng ta thấy rằng suốt cuộc đời mình phải giữ. Một là luôn luôn quay về tỉnh thức, hai là luôn luôn nhìn cho rõ, nương tựa sống với sự thật. Sự thật Đức Phật đã dạy tạm bợ vô thường. Và ba là luôn luôn sống hòa kính đối với mọi người. Đó là ba lá bùa hộ mệnh. Đi đâu có đem bùa đó theo không? Có không? Thấy không? Xưng tôi là Phật tử không mà nếu mà không có giữ cái sự hòa hợp á, thì có phải là Phật tử xịn hay là Phật tử giỏm? Không? Vì thế chưa? Đó. Rồi á, năm giới rất là đặc biệt. Bởi vì á, quý vị có muốn rằng là mình được khỏe mạnh không? Có ai muốn mình bệnh hoài không? Không ai muốn mình bệnh, muốn khỏe mạnh không? Muốn, phải không? À, quý vị có muốn là mình làm ăn tất cả những cái tài sản của mình không bị thất thoát và càng ngày càng phát đạt, à, muốn không? Muốn không? Cho nó nhỏ xíu vậy. Muốn không? Cái này phải khai thiệt không? À, rồi quý vị có muốn vậy, Phật tử cư sĩ này, gia đình của mình hài hòa hạnh phúc, bách niên giai lão, đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc, muốn không? Muốn không? À, rồi á, quý vị có muốn cái lời nói mình ra được tín nhiệm, mọi người tin tưởng nghe theo, à, rất là quan hỷ mỗi khi mình nói ra, có uy tín, muốn vậy không? Rồi cuối cùng là quý vị muốn mình trở thành người thông minh, trí huệ, muốn không? Nó nhỏ xíu vậy. Muốn không? Quá muốn luôn. Quý vị thấy chưa? Thành ra Phật biết mình muốn như vậy, cho nên Phật kêu mình á, muốn như vậy thì phải làm như vậy nè con. Quý vị thấy chưa? Không sát sanh là để bảo vệ cái sự sống, thì như vậy mình được khỏe mạnh, sống lâu. Không trộm cắp thì tài sản của mình không bị thất thoát, làm việc nó được thành tựu trong cái phương diện kinh doanh kinh tế. Không tà dâm, không có gây ra cái nhân để mà tan vỡ gia đình, thì nó có được cái sự mà hạnh phúc, ha? Có được cái sự mà chung thủy trước sau. Không nói dối thì đương nhiên là có uy tín, không có sử dụng những chất sai xưa làm cho mình á là mờ tối, thì vậy mình được sáng suốt thông minh. Như vậy Phật rất thương mình,
quá thương Phật. Phật muốn người đi theo Phật, muốn những người đệ tử của Phật phải có được cái hạnh phúc. À, và điều kiện của hạnh phúc là năm giới. Những cái yếu tố căn bản để xây dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình của người cư sĩ tại gia. Cho nên khi mình hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị cũng như cái nguyên nhân tại sao Phật kêu mình giữ năm giới, cái mục đích giữ năm giới được gì, khi mình thấy được vậy rồi, quý vị sẽ rất thích thú, rất là hãnh diện, rất là vui sướng, rất là trân trọng, rất là tôn quý ba cái pháp quy giới của Phật. Thế giờ khi mình không hiểu, mình nói, ủa sao mới vô cái bắt giữ này, bắt gìn cái kia, phải không? Bắt phải cấm cái nọ dần dần, mà không ngờ chính cái đó là cái hàng rào ở trước nhà mình, để mà bảo vệ những đứa trẻ thơ, những đứa bé sẽ nguy hiểm, phải không? Tại sao chúng ta đi trên những cái đèo dốc, quý vị thấy người ta có làm một cái bờ lan can, phải không? Để chi vậy? Làm cái bờ đó để làm gì? Sợ mình xảy ra tai nạn, rơi xuống vực, phải không? Tại sao nhà mình có trẻ nhỏ, mình phải làm những cái hàng rào cho nó chắc chắn? Tại sao? Sợ nguy hiểm, phải không? Vì làm như vậy là vì sự an toàn, vì sự bảo vệ, vì tình thương. Cũng vậy, năm cái điều này phát xuất từ tình thương, từ sự bảo vệ, từ sự dây xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình mình và cho tất cả những cái người mà biết quay hướng về đạo Phật. Cho nên, tuy nhiên, có một số người á, khi mà kêu nó giữ năm giới, cái nói còn giờ chưa được, thôi không có thọ, để chừng nào thấy được rồi đó, lúc đó mới thọ, được rồi còn thọ gì nữa. Chính vì chưa giữ được cho nên mới thọ để giữ, chứ nếu giữ được rồi còn thọ chi nữa, quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị phải hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị của tam quy giới là vậy đó. Chính vì mình chưa giữ được cho nên đó, là mình mới thọ để mình giữ. Và chính cái chỗ thọ đó thì mình mới cảm thấy rằng là mỗi khi mình làm sai, hồi xưa mình chưa có thọ đó, nhậu cứ kệ, có chuyện gì đâu, nhậu cứ tới bến luôn, phải không? Bây giờ mỗi khi mà có chuyện nhậu cái thấy sao? Phạm, cái này phạm, cái gì thấy chưa? Cho nên nó rủi những cái trường hợp mà càng quá đi nữa cũng ít thôi, vừa vừa thôi. Thì quý vị thấy đỡ hơn chưa? 50% chưa? Đỡ hơn 40%. Rồi từ từ cái nghe pháp thấm thấm từ từ, phải không? Hiểu được ý nghĩa từ 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 giữ cho đến lúc từ từ cái thì dứt rượu luôn. Rồi những cái khác cũng vậy. Hồi xưa mình chưa có thọ giới đó, tam quy ngũ giới đó, thì quý vị thấy rằng là mình á là ăn mặn chuyện bình thường, có gì đâu mà phải nói, chuyện này bình thường, phải không? Vật dưỡng nhân mấy con vật đó là để sanh ra để nuôi cho tôi, phải không? Và bây giờ quý vị bóc lên, quý vị là mà ăn thì quý vị thấy sao? Khó chịu trong bụng không? Thấy hơi khó chịu không? Tội, phải không? Cái này là sát sanh. Chính cái chỗ khó chịu đó, chính cái chỗ dai dứt đó, chính cái chỗ thấy tội lỗi đó là một bước tiến bộ ở trong sự tu tập của mình. Còn hồi xưa mình thấy bình thường, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu mà tội, tại vì mình có biết tội là cái gì đâu, không gì hết chưa. Cho nên bây giờ mình biết tội ra là một bước đã tiến rồi. Chính cái chỗ biết từ 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 đó thì đó, từ cái tri đó nó sẽ tiến tới cái hành động, biết rồi nó sẽ từ từ nó sẽ giữ lần lần. Thì như vậy thì cái phật tử này á, sợ rằng á mình còn đi nhậu, mình ăn chơi rồi chút đỉnh, như vậy có tội lớn không? Xin thưa rằng là đó, là hồi xưa mình chưa có biết quy y thì tội lớn, phải không? Bây giờ mình đã quy y rồi, mình dám từ từ là tội nó vừa vừa, rồi mình dám thêm nữa thì cái tội nó còn nhỏ. Mà tới lúc nào mình dứt hết luôn, lúc đó hết tội. A Di Đà Phật. Bạch thầy, nếu mình bị chê thì tự ái liền nổi dậy, con biết thế là sai nhưng vẫn bị chạm hoài, thầy làm ơn giúp cho con. Này mình có giống vậy không? Nếu mình bị chê thì liền tự ái liền nổi dậy, mà con biết thế là sai nhưng mà nó vẫn bị chạm hoài. Chạm này chạm gì?
cạnh mà chăm tự ái, phải không? À, bây giờ á, bây giờ để quý thầy chia sẻ làm sao để cho con bớt cái vụ mà tự ái, bớt cái vấn đề tự ái. Xin thưa quý vị đó, là đa số cái tâm lý chúng ta ai cũng thích khen, ai cũng thích khen, mà người nào nói là tôi không thích khen là người đó nói dối, có gì thấy không? Đại đa số là thích khen. Cho nên á, một khi á mà mình thích khen á, thì đương nhiên là cái chê mình không có thích, cái chê là mình không thích, có gì thấy không? À, bằng mỗi khi mà bị chê thì giống như là mình bị chạm tới cái, hay dùng cái từ là cái tự ái. Tự ái nghĩa là sao quý vị? Tự ái nghĩa là sao? Thương mình. Cho nên một hôm á, nói này sâu sắc một tí để quý vị thấy, nhiều khi mình nói mình thương người này, thương người kia, thương người nọ, nhưng mà xét sâu sắc á, là mình thương mình mà trước tiên. Quý vị có đồng ý cái điều này không? Có không? À, cho nên nó là Bạc Lại Phu Nhân đó là một cái vị là nữ cư sĩ rất là cự phách thời Đức Phật còn tại thế. À, là một vị hoàng hậu. Thì á, bà đi theo học đạo với Đức Phật. Thì ông vua lúc đầu đó, ổng là có cái ý là không có thích. Nhưng mà từ từ rồi đó, ông thấy những cái việc làm, những cái hành động, những cái lời nói của bà, và ông vua bắt đầu để ý, để ý và có cái tâm quý kính Đức Phật. Thì một hôm á, thì ông vua mới với hoàng hậu nói chuyện tâm sự trong gia đình thôi. Thì á, ông vua hỏi gì chứ, là ái khanh ở trên đời này, ái khanh thương ai nhất? Thì ông chồng mà hỏi vợ câu đó thì quý vị thấy đương nhiên được trả lời sao? Đương nhiên là thương bệ hạ nhất rồi. Bệ hạ là thần thiết thương bệ hạ là số 1, là đứng đầu. Thì lúc đó, sau khi trả lời câu đó xong rồi chút, thì bà Lại Phu Nhân mới nói, nếu như bệ hạ mà cho phép thì thần thiết sẽ nói một câu phải chính xác hơn. Bây giờ vua nói được thì bây giờ là ái khanh cứ nói đi. Thì lúc bây giờ bà hoàng hậu bà thông minh lắm, bà chưa có nói liền mà mới ví dụ, bà ví dụ bà nói giả sử như bệ hạ bắt gặp được thần thiếp đang á là thân thích hay thậm chí là đang âu yếm với một người nam nào, thì lúc đó bệ hạ sẽ như thế nào? Thì lúc đó nhà vua nó trẫm sẽ cái mặt đỏ lên, lỗ tai mặt đổi màu, cho trẫm sẽ thì lúc đó thì ông vua ông mới nói như vậy, thì hoàng hậu mới phân tích nói như vậy thì là tuy nhiên nói rằng là bệ hạ thương thần thiết nhất hoặc là thần thiết thương bệ hạ nhất, nhưng nếu mà cái người thương của mình làm cái điều gì đó mà là trái với cái ý của mình thì cái lúc đó thì mình còn thương nữa không? Thường cái gì cái sâu sắc hơn á là thương chính mình, cái đó mới là câu trả lời đúng đắn nhất. Chứ giờ đó là nhà vua cũng nói nhà vua thương là hoàng hậu nhất, nhưng mà khi hoàng hậu là có cái chuyện gì như đã nói đó, thì lúc đó là thương nó trở thành ghét, trở thành thù, trở thành hận. Cho nên á, ở đây á, mình cũng nói sâu sắc vô bên trong á, là cái tự ái, yêu thương mình nhất. Cho nên á, ở trong đạo Phật chúng ta mà phân tích một cái điều gì nó đi tới chỗ tận cùng rất là sâu sắc. Thế vậy thì nghĩa lâu nay mình nói mình thương người này, mình thương người kia vân vân, nhưng mà những người đó phải thuận theo ý mình, chiều theo lòng mình, phải không? Đáp ứng những cái mình mong muốn thì mình thương, nếu nghịch, nếu trái thì sao? Bất thường.
quý vị thấy chưa? Thì hết thơ. Vậy thì sâu sắc ở bên trong mà đạo Phật nói mình đó chính là cái bản ngã, cái tôi. À, cho nên á là chúng ta cần phải xét kỹ mà đi tới cái chỗ sâu sắc là đạo Phật nói mình cái tôi của mình nó cũng tạm bợ, nó cũng dai mượn. Mình thành thường nhấn mạnh của Phật tử rất là đơn giản thôi. Bưng một ly nước lên là biết mình mượn vô rồi, họ có trả ra không? Có không? Có ai nói mượn không cần trả? Giơ tay lên. Phải không? Không có. Rồi bưng chén cơm lên, mượn rồi họ có trả không? Cũng trả. Rồi mỗi một hơi thở như vậy, mình thở vô thở ra, mượn có trả không? Như vậy thì cái gọi là cái tôi của mình đó là một sự dai mượn tạm bợ. Và cái phương pháp mà mình thành luôn luôn nhắc chia sẻ với Phật tử đó, là thở vào A Di, thở ra Đà Phật, hoặc thở vô là mượn, thở ra là trả. Thì mình thấy rõ cái bản ngã của mình, cái tôi của mình nó tạm bợ mong manh như vậy đó. Thì mỗi khi mà nghe ai nói câu gì chạm tới tự ái buồn, hít vô sâu, phải không A Di, thở ra dài Đà Phật, đứt hơi là buồn chi cho mở. Quý vị thấy không? Ừ, phải không? Thì ngay chỗ đó thì mình cái câu nói nãy mình cho là chạm tự ái đó, mình buông xuống nó nhẹ. Còn nếu như mình cứ thấy rằng mình đi đâu mình số 1, số dắt không à, và quý vị thấy rằng chén trong sống còn thua, bàn tay có món dài món ngắn, phải không? Làm sao mình đi tới khắp mọi chỗ mà ai cũng khen mình hết quý vị? Có người nào mà từ hồi nhỏ tới giờ sanh ra lớn lên mà không bị chê một lần nào? Giơ tay lên coi, phải không? À, cho nên á, một Đức Phật một hôm là do cái sự giáo hóa của ngài nó được ảnh hưởng rộng lớn, ngài nói cái lời chân thật, nói lời chánh pháp, cho nên có rất nhiều người đi theo ngài tu, thậm chí bỏ đạo của ta đi theo ngài luôn. À, thì á, cái ông mà sư phụ á, ông bị mất đệ tử, cho nên ông đi theo Đức Phật sau lưng đó, ông chửi Phật, ông dùng những lời quỷ nhục, chỉ trích thậm tệ, thậm chí thô tục, chửi mắng Đức Phật. Đức Phật vẫn bình thản đi. Thì khi ông chửi đã hồi ông bạc rồi, mà ông thầy thì chửi mà đệ tử thì sao thì binh hai thầy trò á, thì chửi mệt hồi cái Đức Phật mới nói một cái bài kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, thế là được an ổn ngủ. À, người hơn thì thêm quán, nhưng nếu mà mình hơn người ta thì người ta quán mình, còn người chê thì ngủ không yên. À, chê, bị chê rồi về ngủ được, buồn quá bực quá ngủ không được. Bây giờ buông cái hơn chê, cái mà khen chê, cái đúng sai cái hay dở đó xuống, thì sao? Thì nằm thẳng cẳng ngủ khò. Quý vị có muốn ngủ ngon muốn không? Nếu mà muốn ngủ ngon người ta chê đừng nhớ, cái lời chê á buông xuống đừng nhớ, nắm chặt cái coi Di Đà Phật để chê A Di Đà Phật, khen Phật A Di Đà, phải không? À, vui A Di Đà Phật, buồn Phật A Di Đà, đưa lên A Di Đà Phật, hạ xuống Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Như vậy thì lúc nào cũng ngủ ngon hết, phải không? Quý vị thấy chưa? Còn nếu không thì trằn trọc băn khoăn, phải không? À, cứ lăn qua trở lại nhớ cái câu đó thì rất là mệt. À, cho nên á là đối với cái sự khen chê mình phải khéo. Bồ Tát là Tịnh Thiên ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh dạy chúng ta đó, không thể nào mà đủ thảm đỏ như vậy nè, à, để mà trải cho mình hết cả cái 50 mấy tiểu bang để mình đi đặt chân mình khỏi đạp đá đạp gai. Bồ Tát nó chỉ cần có đôi dài cho ngon lành thôi, phải không? Thì mình đi khắp cả quả địa cầu á, chân mình không có bị đau, không có bị á là sỏi, không có bị gai đâu, phải không quý vị? Đâu có cần phải đem thảm chiếu trải đàn vàng vết ngõ mà trải hết cả mặt đất này, làm sao đủ để trải? Nhưng mà chỉ cần một cái đôi dài thì mình đi tới đâu á thì mình cũng là cái chân của chúng ta không có bị tổn thương. Cũng vậy, chỉ cần trang bị cái tâm mình giữ vững cái câu Phật hiệu, đừng để khen chê đúng sai hay dở được mất tốt xấu thị phi nhân ngã bỉ thử mình người hơn thua hay dở gì theo mấy cái đó là mình, nếu mà mình bị động theo mấy cái đó thì mãi mãi mình tu không tiến bộ, phải không? Bất cứ cái gì đó, quý vị thấy tổ Đạt Ma sao quý vị trước khi lên chánh điện lại xá nó mày quái cái gì, sao con chiến kỳ sao đủ ma, sao con chiến kỳ, quý vị lại quý vị lại quý vị đặt câu hỏi không có hỏi ủa sao tổ con chiến vậy sư, sao thấy quý vị đem thêm chiến cho ngài cho đủ được ngày mai ấy thì sao giỏi. Đúng rồi. Rồi vậy thấy không? Mỗi lần mình tới mình xá tổ rồi Đạt Ma mình thấy con chiếc dép là vượt lên trên đối đại khen chê thị phi đường. Cứ lại xá ngày nhớ nhiều lên là đủ rồi đó, phải không? Bây giờ mình giữ câu như là Phật đi, mình vượt lên hai bên thì từ từ thì mình sẽ ít có bị chạm, chứ không thôi đây nói là chạm hoài. Một câu A Di Đà không còn chạm nữa. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con biết người nào tự kiêu hay ngã mạn là sai, nhưng kẻ nào ghét họ thì kẻ ấy có sai không? Quý vị thấy cái câu này rất là hay. Đương nhiên á, là chúng ta thấy rằng á, cái người mà luôn luôn cho mình là hay, luôn luôn cho mình đúng, luôn luôn cho mình giỏi, luôn luôn á là cảm thấy mình là ở trên người tự kiêu, thì hoặc là ở đây dùng từ ngã mạn á, đương nhiên là không đúng rồi. Vì thấy không, cái người đó đi đến đâu ai cũng mở số ve hết trơn, vì thấy phải vậy không? Nhưng mà ghét họ thì có sai không? Nếu mình ghét người đó mình cũng sai luôn, có gì? Tại sao mình sai? Tại sao? Con cô Phật tử nó còn chấp, ai nói khác? Tại sao có gì biết không? Tại sao? Có một Phật tử nói là mình không đủ lòng từ, nếu mình ghét họ là mình không có đủ lòng từ, ai nói khác? Ghét thì mình còn nằm trong luân hồi, tại vì quán tánh hội khổ, ghét là mình khổ, ghét là mình sẽ còn đi trong luân hồi nữa, ai nói khác? Tại sao? Còn dướng mắt, có người thì nó còn cái ngã, còn cái tôi, còn dướng mắt. Quý vị giỏi quá, giỏi à. Nhưng mà lâu lâu mình gặp cái người đó mình còn ghét không?
Cũng
có. Mình làm muốn quý vị phải ra tay cho nó thành thật khai báo. Quý vị thấy chưa? Mình nói thì mình hiểu vậy đó, nhưng mà tới trình độ chuyện rồi tôi thấy không ưa. Quý vị thấy chưa? Còn nếu không thì cũng không thèm dòm. Còn nếu là nặng hơn nữa thì có nhiều cái khác nữa, liếc liếc này kia nó chậm chậm cái gì đi. Cái gì thế chưa, né né như vậy. Quý vị thấy ở đây á, quý vị nói rất hay. Bên Thành sẽ tổng kết mấy ý kiến quý vị, rồi bên Thành á tổng kết cho quý vị thấy. Khi mà mình ghét họ, lúc đó cái tâm của mình khổ hay vui?
Khổ.
Ghét lên mình thấy bực mình, mà thấy khó chịu, mà thấy không ưa, thì lúc đó là nó giống như là nó còn hơn 130 độ nữa. Nóng đúng không? Quý vị thấy chưa? Mỗi lần mà thấy khó ưa mà quý vị chịu mát hay chịu nóng, thấy không? Không phải lạnh, không có phải lạnh, không phải có phải quạt. quý vị thấy chưa, là luôn luôn mình chịu mát cho chị, thì mình đừng có để lửa than, đừng có bắt lửa trong lòng của mình, quý vị thấy không? Mà nếu mình ghét thì là lửa nó bật lên rồi, nó bật lên thì chưa gì hết là thấy nó làm nóng mình trước đó, nóng thân tâm của mình đó, mà mình đâu có chịu nóng, mình thích mát à. À, rồi á, nếu như mà mình thấy mình ghét họ đó, thì lúc đó là mình bị dướng mắt, dính mắt, dướng mắt vô cái chuyện đó, phải không? Quý vị thấy không? Còn hơn nữa, chỗ này mình tập nói đơn giản để quý vị dễ thấy. Mình tu á, xin thưa quý vị, mình tu tịnh độ. Thật ra mà nói đó, ngoài cái tính nguyện ra là cái căn bản của tu tịnh độ rồi, cái đó là ai cũng phải biết rồi. Nhưng mà cái quan trọng tối yếu chỉ có hai chữ thôi, đố quý vị biết là chữ gì? Một chữ thôi cũng đừng đó, một chữ một thôi, tu tịnh độ chỉ có một chữ một thôi là thành công. Chữ gì? Tính hả? Xả? Hành? Rồi gì nữa? Làm gì? Nguyện? Xả? Rồi gì nữa? Từ bi? Rồi gì nữa? Xin thưa quý vị, một chữ một thôi, hoặc hai chữ cũng được. Tịnh, tịnh tâm là thành công. Tại vì ngay tịnh độ là lấy gì? Lấy tịnh làm chứng nhân. Cho nên tịnh tâm là đủ, là cái tư lương căn bản nhất chứng nhân của tịnh độ là tịnh tâm. Tâm tịnh thì khỏi tịnh, cho nên kinh Di Mà Cận đó đó, nhược dục à, Phật độ tịnh, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn được là muốn được về cõi tịnh, trước phải tịnh tâm mình. Tâm mình tịnh thì mình được cảnh tịnh. Như vậy thì cả bao nhiêu về cái hạnh của tịnh độ tâm á, rồi là cái hạnh môn của tịnh tâm, không đi ra ngoài một chữ tịnh. Bồ Tát Đại Thế Chí, quý vị thấy không? Tịnh để em tiếp nói đó. Rồi bao nhiêu cái đều là giữ cái tâm mình thanh tịnh. Và khi mình ghét ta có tịnh không? Nhiễm tội. Quý vị thấy chưa? Phải không? Mình luôn luôn cái câu gì là Phật, mình giữ một chữ tịnh thôi, thì vậy là quý vị thấy rằng tất cả những cái khác nó không có tác động nổi mình. Cho nên cái người tu mà gọi là kiên tu, cái người gọi là tu hay, cái người gọi là chân tu, cái người gọi là tu thiện, cái người gọi là tu xiển, cái người gọi là tu thật, thì người đó không phải chỉ căn cứ cái hình thức bên ngoài. Hình thức cũng cần nhưng chưa quan trọng bằng họ luôn luôn giữ một chữ tịnh nó quan trọng. Vừa có động lên, vừa có dướng mắt, vừa có nhiễm, vừa có một cái vấn đề gì đó là họ gỡ ra liền, họ buông xuống liền, họ quăng ra liền, luôn luôn giữ chữ tịnh liên tục không gián đoạn. Người đó là cái người đó gọi là đại trí ở trong tịnh độ tâm. Cho nên mình vừa thấy người ta sai mà mình ghét người ta thì mình sai luôn. Có gì đây chưa? Cho nên lục tổ nói với mình sao? Nếu mà cái người chân tu à, nhược chân tu đạo nhân là không thấy cái lỗi của người khác. Vừa thấy lỗi của người thì cái lỗi của mình nó đã kế bên cạnh rồi. Kế bên cạnh tức là ngay cái chỗ mình thấy người ta lỗi đó thì ngay đó mình lỗi. Vì tu nếu không còn thấy gì nữa hết trơn nữa. Cái chỗ này mình làm phải nhấn mạnh để quý vị đấy, nói đi rồi nói lại không còn thấy gì hết trơn. Không phải quý vị, chỗ này phải chỗ tuyệt vời, mình không thể tưởng tượng được. Không phải mình không thấy gì hết, mình thấy hết trơn mà mình không thấy gì hết. Mình không thấy gì hết mà mình thấy hết trơn. Cái chỗ này phải siêu chứ, tu ngon mà phải tu chỗ này nè. Chứ nếu như mà giống như mình mà thấy kiểu mình thì mấy vị mà có thanh tâm tâm mà không ai mà ngồi yên chỗ tối ngày bực người này giận người kêu quạo họ, tại thấy tâm ta hết trơn rồi, người kia nghĩ xấu thì mình thấy hết trơn rồi. Có gì thấy chưa, thấy không? À, cho nên mai mình chưa được tha tâm thông, bây giờ mình chưa có mà mình khổ gì, nếu mình có chắc hết ngủ rồi, phải đi giải quyết cần tính sổ. Tại sao suy nghĩ tôi vậy? Tại sao nói trong bụng tôi vậy? Tôi thấy chưa, mai mình chưa được tha tâm thông. Bởi vì là Đức Phật á, là Đức Phật luôn luôn á là nói đừng có luyện thần thông,
tâm nó thông trước đi, rồi tự nhiên mấy cái khác thông. Mà hãy thông mấy cái kia trước mà tâm không thông là nguy hiểm lắm. Quý vị thấy chưa? Này bà đặt ra là một số vậy đó. Để cần thông á, à, là sao? Là tâm trí bị đọa. Đó. Cho nên quý vị nhớ rằng là cái chỗ rất là hay. Ở đây một vấn đề mà nhìn hết tất cả mọi vấn đề này, trừ ra cái người đó có trách nhiệm là thầy của mình, là sư trưởng của mình, là huynh trưởng của mình, có trách nhiệm chăm sóc cho mình, nhìn thấy mà bằng tình thương, nhìn thấy mà bằng sự cảm thông, nhìn thấy mà bằng sự muốn giúp đỡ, nhìn thấy để mà hỗ trợ cho ta, để giúp ta đưa về con đường tốt. Như vậy người tu chân tu thấy là thấy như vậy. À, cho nên nhiều khi có nhiều người nói sao thầy không biết gì cho nghe, mình thành nói không biết đỡ mới tu, chứ còn biết quá tu không nổi. Nguyên thấy chưa? À, trên mà cái người tu nó đặc biệt vậy đâu, tu thiệt là đặc biệt vậy. Cho nên Phật Bồ Tát biết hết trơn, nó đỡ hết trơn, mà không biết gì hết trơn. Mà mình biết nhiều quá cho nên mình không biết gì hết trơn. A Di Đà Phật. Kính thầy, tu tịnh độ mỗi ngày công phu bao nhiêu giờ? Và trong khi ngồi kiếp già niệm Phật A Di Đà theo hơi thở, lúc chân đau thì quên câu niệm A Di Đà, như vậy phải làm sao? Như vậy thì á, mỗi ngày công phu bao nhiêu giờ? Xin thưa quý vị, bao nhiêu giờ quý vị? Tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Quý vị thấy không? Mình phải là gọi là một câu A Di Đà không khó cũng không dễ, đạt được chính phẩm sen, cả đời dùng tâm lực. Tổ thứ 12 của tâm tịnh độ nói chúng ta biết, một câu A Di Đà không khó cũng không dễ, đạt được chính phẩm sen, cả đời dùng tâm lực, chứ không phải nói chuyện đơn giản mấy tiếng không có suy nghe gì hết trơn. Có gì thấy chưa? Phải không? Mấy tiếng không có nhầm gì hết đó. Rồi bây giờ là trước hết mình nói cái tướng, xong rồi nói cái tánh, nói cái hình thức, rồi nói cái nội dung. Hình thức á là gì? Là tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu như mình có thể một ngày hai tiếng thì mình làm ngày hai tiếng, tối tiếng, sáng tiếng. Nếu như mình có thể một ngày mình được 3 thời hoặc 4 thời thì càng tốt. Thậm chí là mình rảnh giờ nào thì mình tu giờ đấy. Thậm chí là mình tu móp luôn, tu móp trong mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, nói đứng nằm tận, bất cứ mọi lúc, bước bước A-di, bước một bước Đà Phật, phải không? Rửa chén quay một cái A-di, quay cái thứ hai Đà Phật, quét nhà quét cái A-di, quét cái Đà Phật. Tức là mỗi động tác chúng ta phối hợp với cậu gì Đà Phật rồi. À, mỗi vị thấy nè, kiên trì á, mình á, mình tu đi rồi mình sẽ thấy. Đừng hỏi ai nữa, hỏi mình, hỏi cái tâm của mình, tịnh chưa, lìa nhiễm chưa, tiếp nối niệm niệm à, trong sáng hay chưa, hỏi chính mình. À, thầy con thấy với con được không thầy? Con giờ còn nóng giận đó, không biết mai mốt có giảng xong không thầy? Thầy còn không biết nữa, sao thầy nói? Thầy cũng chưa biết thầy nữa. Bây giờ, mình lo dẹp cái nóng giận nè, mình lo dẹp cái tham nè, mình lo dẹp cái nhiễm nè. Dẹp sao? Phối hợp trong mỗi động tác, nhất cử nhất động của mình, trong mọi lúc mọi nơi, mà nhất là cái thời khóa tu tập. À, khi tu mình thành thường nhắc quý vị đó, nhớ ha, mỗi khi mà ngồi tu mình thành đạo làm sao? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật, buông bỏ ngoại cảnh, buông bỏ hình hài, buông bỏ suy niệm, thuần tịnh nhất tâm. Trong cái thời khóa công phu mình phải dụng công như vậy. Khi mình dụng công phu tụ,
chuyên nhất cái tâm, giữ được cái tịnh tâm đó, thì vì vậy cái tu đó nó mới có chất lượng. Chứ mình tu đã lâu rồi, quý vị ở đây tu pháp đừng có cứ tính bao nhiêu chuỗi, cứ tính bao nhiêu biến, phải không, tính bao nhiêu sâu, tính bao nhiêu giờ, tính cái tầm thành tịnh đó nó mới là cái chắc, cái hộp chắc. À, lấy cái tầm thành tịnh làm cái chuẩn. À, mình bỏ bỏ ống, bỏ ống heo, quý vị thấy không? À, bỏ là phải bỏ là vàng 4 số 9, bỏ kim cương, phải không? À, bỏ tiền xịn chứ, chứ đâu có lẫm tiền đô la cổ bỏ vô đó được. Quý vị thấy chưa? À, giàu cho có một cả một núi đi nữa, tiền đô la cổ không sai nữa. Mà chỉ cần tiền nghiệp, chỉ cần là cọc mỏng mỏng gì thôi. Quý vị thấy chưa? À, là mua đủ thứ hết cũng vậy. Tù tịnh tập, lấy cái đó mà tính. À, cái thứ hai là nói rằng đó là ngồi kiết già niệm Phật ra hơi thở lúc chân đau quên câu niệm Phật, như vậy phải làm sao? Chân đau quá quên, bị cái đau đó nó quên. Không gì thấy chưa, ở đây có hai trường hợp, nói trường hợp thấp trước rồi nói trường hợp cao sau. Trường hợp thấp á, là có nhiều vị lớn tuổi là cái cơ thể nó cũng là bệnh, cũng yếu, vì nó đau quá mà mình niệm được thôi, mình trở chân quý vị, trở chân. À, và có những trường hợp hơn nữa là mình phải chiến đấu với cái đau tí, chứ mới hơi tê tê chút mà đau chút thôi thôi chắc bệnh đâu, không được đâu, buông ra đi, quý vị thấy chưa? Như vậy là chưa có xả thân cầu đạo, quên mình vì Phật. Phải cố gắng đến mức không thể cố gắng được nữa. Vì sao? Lúc đó chúng ta phải là chở cái chân, đổi cái chân. Đó. Vì vậy thì có hai trường hợp. Một trường hợp nếu như mình thấy đau quá thì thôi mình chở chân. Còn một trường hợp là nếu như chúng ta cố gắng để coi cái đau đó, mới đau chút xíu thôi, mất câu niệm Phật rồi, mới mốt đau nhiều, làm sao giữ được câu niệm Phật. À, vì thấy không, cái tập lần này cái nhiều khi đòi thì đòi cái ngon lành đó mà mới có chút xíu làm không xong, không có gì thế chưa. Cho nên mình phải tập, nhiều khi nó đau nhiều hoặc là nhiều cái khác, nhức răng chẳng hạn, rồi đau bụng, nhức đầu, bao nhiêu những thứ làm chứ nhiều cái bệnh đó, mà lúc đó mình vẫn giữ chặt được cái câu niệm Phật. Còn cái gì để mình giữ kỹ mà quen mà mình nắm chặt á, cái đau mình thậm chí nó mới và thậm chí nó quên nào. Để mình tạm nói tiếp sau chút. Đối với những người bệnh nhiều, lớn tuổi đó, phải nhớ cái này rất là quan trọng. Trước khi đi qua đây, mình thành có một cái bài pháp chia sẻ cho mấy trăm người bệnh nhân bệnh viện ung bướu. Thì có cái bài, cái tựa đề là bệnh khổ giúp tiến tu. Bệnh khổ giúp tiến tu. Nếu như quý vị mà khéo, mỗi lần mà bệnh đó quý vị, là mỗi cơ hội để cho mình bước lên thêm một bậc. Còn nếu mình không biết tu thì mỗi lần bệnh là mỗi lần mình trở thành trần gian than dầu nguyễn thị thở, còn không khéo thì trở thành nguyễn văn rên luôn. Không biết thấy không, than thở bùa con giận cháu sao bệnh mà không đứa nào chăm sóc hết, không than đây xong rồi điện than kia nữa. Không biết thấy không, là cái đó mình không khéo tu. Trong khi thời Đức Phật cũng như ở Tây Tạng, những cái vị tu đó quý vị, là thường thường đó là lúc thời Đức Phật, nói thời Đức Phật trước đi, những cái vị mà bệnh nặng đó mà sắp sửa ra đi, đại đa số là chứng hòa lại và ban quả. Tại sao vậy? Tại sao quý vị biết không? Tại vì trong kinh mình học, mình cứ nói là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, mình học hoài, nói chưa, quý vị thấy không? Rồi cái thân này là cái ổ chứa nhốt bệnh hoạn. Mình nói thì mình nghe vậy đó, nhưng mà bây giờ nè, đó là mình nói trong kinh, đó là mình nhìn mấy người khác, đó là mình lại đám tang này kia, mình đi thăm bệnh trong bệnh viện. Bây giờ nó xảy ra ngay thân mình, để cho mình nghe pháp sống, mình thấy pháp sống, mình cảm nghiệm sự thật sống ngay này bản thân của mình. Mỗi cái đau, mỗi cái nhức, mỗi cái bệnh, mỗi cái khổ đó càng làm cho mình cái tâm buông xả mạnh mẽ để hướng thẳng về Tây Phương Tịnh Độ. Mà nếu như mà nó đau cùng cực, khổ cùng cực thì cái tâm buông xả của mình nó càng đi tới chỗ buông xả cùng cực. Mà buông xả cùng cực rồi đó thì co duỗi cái mở mắt ra thất bảo liên hoa ao sen bảy báo có gì thấy không, là cơ hội cho mình trải nghiệm, cơ hội cho mình chứng thật. Cho nên nhiều khi là như ở Tây Tạng của chị, những cái vị mà thường thường mấy vị mà sắp chết là cái cơ hội cho người ta chứng ngộ rất nhiều. Đó là một, ta nói giống như một cái lớp thi rất là lớn để người ta nó lên một cái lớp cao, giống như là lên tiến sĩ chẳng hạn. Học Phật cũng vậy, những cái giai đoạn đó là những giai để cho mình đó là chứng nghiệm, để cho mình thật sự là để mà mình trải nghiệm, chứ không thôi mình nói lý thuyết không. Thành ra nếu mà quý vị nào mà tu khéo là mỗi khi mà đau là mình tiến bộ lên, tôi đừng có đau xa. Ngay bản thân mình làm ít có đau mà đau là không ít, ít đau gì mà đau là không ít, mà mỗi lần đau là mỗi lần nâng cấp cái tâm mình, nó nâng cấp lên. Tại lúc đau đó là quán chiếu sâu sắc về cái khổ, cái bệnh, cái già, để cho cái tâm mình nó càng buông xuống, càng buông xả. Như vậy thì ngay lúc mình niệm Phật, đang hơi thở, cái chân đau đó có khi mình quán chiếu sâu sắc, có khi mình chịu hết nổi thì mình trở chân, mình trở chân mình tu A Di Đà Phật. Kính xin Thầy giảng pháp trần là gì, và công đức danh hiệu Phật giúp người tu vượt qua pháp trần phải vậy không? Pháp trần, cái này là cái sâu sắc, xin thưa quý vị. Chữ pháp trong đạo Phật mình rất là rộng, và chữ pháp trần ở đây á còn có một danh từ khác gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử. Tức là giống như chúng ta có cái máy chụp hình hay là cái máy quay phim, phải không? Mình mở ra mình quay cái này, quay cái kia, quay cái nọ, quay quay xong rồi cuối cùng mình về mình đổ vô trong cái laptop trong cái máy vi tính của mình, rồi quý vị mở ra quý vị coi bao nhiêu những cảnh gì mình trải qua, thì mình thấy rõ không? Thấy rõ không? Rất là rõ. Mình nói gì, mình làm gì, mình đi đâu, thấy rất là rõ. Cũng vậy, còn mắt của mình, tai của mình, mũi lưỡi thân của mình, nó giống như cái máy quay phim, nó thâu vô, thấy nó cái thâu vô, nghe nó cái thâu vô, phải không? Ngửi nếm gì đó xúc chạm cái thâu vô, tới chừng mình về nhà mình chẳng hạn, lúc đó bắt đầu mở phim ra, có nhiều quá. Nhiều khi đang ngồi niệm Phật mà cũng coi phim do mình quay, có không? Niệm Phật mà nó có hình này, nó có ảnh kia, nó nhớ chuyện buồn thương này kia, nó lâu lâu có không? Nghĩ tới người này hình bóng mình kia hiện ra có không? Nghĩ tới người nào cái hình người đó hiện ra, có gì thấy không? Thậm chí là mình nghĩ tới cái mình đang giận, cái có khi mình thấy cái mặt mình đang giận đó, có gì thấy chưa? Tất cả những cái đó là pháp trận, những hình ảnh nó là lưu lại sau khi mình tiếp xúc với cảnh vật ở bên ngoài trong nội tâm của mình. Và chính những cái đó là nó làm cho cái tâm mình nó luôn luôn là dao động, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn tính toán, luôn luôn ước mơ tưởng tượng, suy tư trong những cái ảo tưởng ảo ảnh. Có bao giờ quý vị ngồi niệm Phật mà từng câu niệm Phật nó trong sáng, nó rõ ràng, không có một hình ảnh nào hết, có không? Im ra hết trơn vậy, có không? Được chừng lâu, niệm chừng 10 câu nó có được chừng mấy câu vậy?
Nhưng mà con nghe con được
Dạ,
thành
đúng rồi.
Thành nên những lúc mà con đau như vậy, con muốn ngồi được thì con niệm Phật, thì con nằm xuống con niệm Phật.
Đúng
thì
rồi.
Con gọi lời Phật dạy là bất cứ nơi nào, chỗ nào hoặc chỗ nào vẫn niệm Phật được nếu mình có cái tâm. Thành khi con đau quá, con nằm.
Đau quá nằm xuống để bình thường, lớn tuổi rồi đâu có sao. Bây giờ mình thành đang nói về cái pháp trời, thì quý vị thấy rằng á là cái những cái hình ảnh nó lưu lại trong tâm thức của mình, những cái hình ảnh nó lưu động lại trong tâm thức của mình, và đa số chúng ta ít có dám trực tiếp đối diện với những hình ảnh. Mình luôn luôn mình tìm cái chuyện gì đó để làm, nói cái chuyện gì đó, mở tivi hay là bấm điện thoại hay kiếm bạn nói chuyện hay phải làm cái gì đó, chứ mình không dám ngồi là một mình. Tại ngồi một mình á là trong này bắt đầu nó chiếu ra, không những nó chiếu chuyện ngày hôm qua mà chiếu tháng trước, năm trước, rồi nó năm ba năm, bảy năm, mười năm, hai chục năm, nó chiếu và thậm chí nó chiếu nhiều quá, lúc đó nó có khi là mình không có chịu nổi. Cho nên quý vị thấy cái người mà tu mà càng tịnh sâu chừng nào đó thì á là họ đó là gạn lọc ở trong cái pháp trần nó càng sâu để giải quyết triệt để ở bên trong. Cho nên nhiều khi á mình thấy người nó bận rộn lăn xăng liên tục này kia đó, làm gì cũng gấp, làm gì cũng nhanh, làm gì cũng lẹ đó, thì quý vị thấy là ít có định. Mà cái người càng trầm tĩnh điềm tĩnh chừng nào đó thì cái tâm càng yên định, mà cái càng yên định thì càng nhìn thấy dưới rõ hơn. Cho nên quý vị để ý nước á, mình thấy nó đục ngầu ở trên, ở dưới có cái gì mình đâu thấy, nhưng mà nước hơi vừa vừa lóng lóng chút thì mình thấy ở dưới có đá, có sỏi hay có mấy con cá gì đó. Mà nước càng lắng xuống nữa, càng trong nữa, thì ở dưới là san hô hổ phách, thấy không, sa cờ mã não hay có lọt sau chuỗi ngọc gì hay cái gì ở dưới đó mình thấy rõ hết trơn. Như vậy thì cái tâm của chúng ta cũng giống vậy, cái tâm của chúng ta cũng giống vậy, càng tỉnh tỉnh cùng cực á, thì giống như kinh lăng nghiêm nói cực tịnh quan thông đạt tịch chiếu hàm hư không, quay lại nhìn thế gian giống như diệu trong mộng. Cực tịnh là cái tịnh, bởi vì mỗi một niệm mình giữ câu gì là Phật cứ tịnh cho đến chỗ cực tịnh, thì lúc đó tự nhiên quan thông đạt là cảm sáng tự tâm của mình nó thông suốt á, không còn gì chướng ngại. Tại vì nó trước là tại vì nhiễm, nhiễm là mấy cái pháp trần nó làm cho nhiễm, mấy pháp trần làm nhiễm. Chẳng hạn như mới vừa bước vô chào chị nha Di Đà Phật, đỏ cái mặt tươi rói lên, quay mặt chạy dòm. Mới tuần trước làm thấy ghét chạm tay ái là không chạm giòn, không chơi nữa. Gì thế không? Đó là gì? Nhớ cái pháp trận, nhớ cái hình ảnh của tuần trước, cái mặt tươi giờ không thấy, mà thấy cái mặt méo tuần trước. Có gì thế chưa? Còn nếu như mà cái pháp trận mà nó tan hết rồi đó, thì mình hồn nhiên giống như trẻ thơ. Kinh Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh. Là bao nhiêu thấy qua quên nè, không còn nhớ. Nó tan hết, nó tan ở trong cái Phật hiệu và tịnh tâm đó. Nó có cái công năng tan chảy hết tất cả pháp trần. Cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật cộng với cái trí huệ Bát Nhã mà thấy cái bản chất tánh không đó, thì nó có công năng đó, nó làm cho tan chảy hết tất cả pháp trần. Cho nên mình thành thường đọc cái câu mà một câu A Di Đà đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hồng. Một câu A Di Đà đích xác chính là không, là mình niệm sao để thấy rõ bản chất của mọi sự vật là không, thì lúc đó nó tiêu dung muôn vật tượng. Cái trí mà không đó, đó thì nó có cái công năng giống như cái lò hồng hừng hực nào dung tuyết, đến đó mới hay hợp tổ tông. Cái câu gì là Phật mới giống như cái lò lửa vậy đó, bỏ chai nước suối này vô xèo tan, bỏ mấy cái bao giấy vô cháy hết, bỏ cái gì vô xèo tan hết, gọi là tan chảy, cháy đốt cháy hết. Đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tội. Cái câu gì là Phật, cho nên quý vị thấy cái câu gì là Phật không phải chuyện bình thường. Nãy sư bà mới nói cho mình thằng nghe nè, có em bé nó bệnh khóc suốt đêm bên trên, không có cái gì chạy được hết. Sư bà đưa cho mượn cái sông chuỗi thôi, về đeo vô cho em bé, hết khóc, hết bệnh. Tại sao dữ vậy? Tại sao? Tại vì cái sâu chuỗi thì cũng nhiều sâu lắm, mà cái sâu mình đưa vô nó khóc thêm, phải không? Mà cái sâu của những cái vị á, mà ta tu hành á, mà tịnh tâm mà nó trì vô trong đó, đó thì cái đó trở thành pháp quý. Mà pháp quý thì nó có cái công năng lớn. Chính vì thế quý vị thấy là có rất nhiều những cái vị mà cao tăng, những cái bậc mà tu hành có đạo hạnh đó, nhiều khi cái cây gậy của ngài, hay là cái chiếc quạt của ngài, hay là cái món đồ giữa ngài dùng á, nhưng mà nó có một cái sự là quyền diệu ở trong đó. Tại sao? Thì không phải món đồ đó, mà do cái tâm tu của gì đó đó nó ở trong đó, hấp thụ ở trong đó. Cho nên cái câu gì là Phật mình cũng giống vậy. Cái người mà niệm Phật thông thường đó, câu gì là Phật chỉ có cái công năng là cầu nguyện giang sinh. Cái người khá khá chút niệm câu gì đà phật thì á là nó chỉ có cái công năng là trừ ác, trừ những cái việc ác là được cấp độ thứ hai. Niệm để cho đừng làm xấu nữa, nhớ phật là đừng làm ác nữa, nhớ phật là đừng làm điều tội lỗi nữa. Tiến là cấp độ thứ ba đó, cả niệm để làm tất cả những điều thiện điều lành. Cấp độ thứ ba, càng niệm chừng nào điều lành điều thiện càng phát triển nhiều chừng nào. Tiến lên thành cấp độ thứ tư là niệm tới cái chỗ tỉnh. Mà ở đây hỏi là công đức của danh niệm Phật giúp người tu vượt qua pháp trần làm như vậy, công đức rất là lớn. Tiến lên cấp độ này là niệm tới chỗ tỉnh, như nãy giờ mình thành nói niệm tới cấp độ tỉnh. Và niệm tới cấp độ tỉnh rồi đó thì giúp đỡ được chúng sanh rất là nhiều. Mỗi cái tâm tỉnh đó thôi, cái tâm tịnh đó nó phát huy ra cái công năng tác dụng. Cho nên tiến lên cấp độ thứ năm mà nó phát diệu, cái câu niệm Phật của mình nó phát diệu, tức là cái câu niệm Phật nó có thể trị bệnh, nó có thể đó là giúp cho người khác thậm chí trừ tà bao nhiêu những cái nhân nhân người ta không có ý để làm cái đó, nhưng mà tự động ở trong cái câu niệm Phật của người đó niệm, nó phát huy công năng đức dụng, an lạc, khỏe khoắn, nhẹ nhàng, tươi tắn, thảnh thơi, ung dung, thanh tịnh, từ bi, hỷ xả, giác ngộ, trí huệ. Thì nói từ đây cho tới 3 tháng sau ở đây nói cũng chưa hết. Chính vì thế mà ngài Thiên Thai Chỉ Giả Đại Sư đó, khi mà ngài đó đã đắc được cái pháp rồi đó, ngài chuyên tu bộ kinh Pháp Hoa đó, giảng một chữ diệu 3 tháng mới xong. Hai cái chữ mà diệu pháp đó quý vị, diệu pháp liên hoa kinh ha, giảng cái chữ diệu đó thôi 3 tháng, một chữ mà giảng 3 tháng. Cũng vậy mình niệm Phật, mình niệm tới mức mà nhập diệu rồi, được một câu vậy là Phật nó nói vô lượng a tăng kỳ kiếp cũng chưa hết công năng tác dụng. Tại câu niệm Phật đó chính là tâm Phật tự tánh Di Đà của mình vượt qua tất cả những hình ảnh sắc tướng âm thanh giả dối hư vọng. Mà mình cứ thấy hình ảnh đó là thiệt, âm thanh đó là thiệt, sắc tướng đó là thiệt, cho nên mình bị nhiều khi mình bị vướng vào đó, kẹt trong đó, chấp trong đó, thậm chí mình mê, mình tính rồi bị gạt, rồi bị dụ luôn. Cho nên tu riết không khéo thành mê tính, mà mê tính thì cũng cái nặng hơn nữa, cuồng tính. Tại mình không thấy được cái cội gốc của cái tịnh độ là tịnh tập. Quý vị thấy không? Chỗ rất là quan trọng. A Di Đà Phật. Kính thầy, tại sao Phật dạy của Đàn Na tính thí nặng như núi Tu Di? Con tưởng ai cúng chùa, cúng thực phẩm cho người xuất gia thì họ có phước, như vậy cũng đủ rồi mà. Câu này hơi khó hiểu một tí, nghĩa không sáng lắm. Và cái ý thứ nhất á, là Phật dạy của Đàn Na tính thí nặng như núi Tu Di. Cái câu này á, là cái ý gì? Là bởi vì đó, đây là nói cho người xuất gia, không phải nói cho người cư sĩ. Quý vị nhớ cái chỗ này.
đây là nói cho người xuất gia, là một hôm á, là ngài A Nan giặt cái y cho Đức Phật ở bên cái dòng sông. Thì lúc mà ngài giặt á, thì bỗng nhiên ở lúc đó nó có sóng, có gió mạnh, có sóng rất là lớn, thì là cái y nó tung theo cái chiều sóng. À, thì ngài đang không biết làm sao để mà kéo nổi, thì lúc đó mới hỏi Đức Phật. Đức Phật có mới kêu ngài đang lấy cái hộp gạo, cái hạt cơm ăn trong bình bát còn dư quăng xuống. Thì lúc đó là cái y á là coi như là liền á, là nằm xuống một cách nhẹ nhàng ở trước sóng gió mạnh bão như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng đó là một hạt gạo của Đàn Na Tính Tế nó nặng như núi tu gì, để cảnh tỉnh cho người xuất gia phải biết, thứ nhất là trân trọng của cúng dường, thứ hai là phải cố gắng tu tập để xứng đáng cái mồ hôi, cái nước mắt, những cái sự khó nhọc của người tại gia đã nhín những cái là đồng tiền bát gạo đem đến để phụng sự Tam Bảo. Mình phải cố gắng mình tu tập để xứng đáng, không có được quan phí. Và quý vị nhớ có một cái trong chuyện, chúng ta có một cái câu chuyện là thầy Hàn Sơn và Thập Đắc đó, quá thân của Hàn Sơn Thập Đắc đó, làm hai cái người giống như ngáo ngáo vậy đó, giống như không có được tỉnh táo, mà đi lượm mấy cái cơm thừa đó, rớt cái chỗ mà mình rửa chén đó, rớt cái dưới ở trong chùa đó, mấy ngày lượm cái đó ăn. Mà ngài là quá thân của những cái vị Bồ Tát, như vậy để cảnh tỉnh cái người xuất gia không có phung phí của Đàn Na Tính Thí, cũng như trân trọng và cố gắng tu tập. Đó là cái ý như vậy, cho nên mới nói rằng cái của Đàn Na Tính Thí nặng như núi tu di. Cái phần thứ hai hỏi, con tưởng ai cúng chùa, cúng thực phẩm cho người xuất gia thì họ có phước, như vậy cũng đủ rồi mà. Thì cái nghĩa này là viết không có sáng, cho nên Minh Thành sẽ lấy cái ý chung chung thôi. Như vậy thì ai cúng thực phẩm cho người xuất gia thì có phước. Có phước, phước như thế nào? Xin thưa quý vị đó, cái thùng phước xương của chúng ta đề là Tam Bảo Phước Điền. Và có những cái chỗ đề là Vô Thượng Phước Điền. Và trong kinh Nguyên Thủy Kinh A Hàm có ghi đề là Vô Thượng Y. Tam Bảo là cái chỗ nương tựa cao tột, là ruộng phước, không có ruộng phước nào trên thế gian có thể so sánh được. Tại sao vậy? Tại sao mình cúng vô Tam Bảo có phước dữ vậy? Tại sao? Tại vì xin thưa quý vị, phước là nói một cách cho dễ hiểu thôi, cho thật ra đó, mình cúng dường vô Tam Bảo đó, nó vượt hơn siêu phước đức. Đó là công đức. Nhưng do cái tâm của mình, bằng cái tâm nào để cúng thì nó có cái quả tương xứng, không phải căn cứ trên cái vật chất tiền cỏ, mà căn cứ trên cái tâm, cái tâm cúng. Chẳng hạn như mình thành rất là xúc động ở bên Úc Châu, thì có một cô Phật tử này hai vợ chồng này là chuyên môn quý thầy giảng, là hai chồng đi theo quay phim và dựng băng đĩa. Và cô này còn có cái việc là lâu lâu cô đi vào trong viện dưỡng lão, cô vô cô chăm sóc mấy người đó. Rồi thậm chí là cô ấy là có khi rủ người ta niệm Phật, hoặc là đọc mấy bài chú đại bi cho chú văn xong gì ta nghe. Có khi là đưa mấy cái đĩa để cho mấy cụ đó, người Việt của mình nghe được nghe. Thì có một bà cụ, bà nghe đĩa của Minh Thành, và bà ứng dụng theo cái phương pháp hít thở niệm Phật, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Một thời gian mà cảm thấy rất là an lạc. Quý vị biết rằng tiền con cháu bà cho, bà gom hết lại bà
Và tới cái bữa đó bà già yếu lắm, bà nghe nói mình thành qua Úc, bà xúc động mà bà khóc, bà đưa cái bàn thờ rung rung. Cái này bà để dành mấy tháng nay đi cúng cho cái ông thầy, mà hít vô A Di thở rồi đà Phật á, gửi cho ông cái này là bà để dành, bà tay bà rung 40 mấy đồng Úc mà mình thành giận, mà mình không có thể cầm nước mắt được, trả một cái tấm lòng 4 năm tháng để dành. Vì vậy thì quý vị thấy cái bao thơ nó nặng như núi Tu Di, trả một tấm lòng, mà mình nói gọn là 50 đồng đi, mà nặng như núi Tu Di, trả một tấm lòng chân thành cung kính biết ơn quý trọng đối với Tam Bảo. Và một hôm đó mình thành á, xuống nhà bếp chủ Liên tình cờ thôi, thì là gặp một cái cô này, cô xách một cây chổi, chai dầu ăn, bình bột ngọt, cái chai nước tương. Cô gặp thằng nó, ô mừng quá này gặp thầy. Thì hỏi sao, thì nó có nghe băng đĩa pháp và cổ mới tâm sự thầy. Con không phải nói với ai, con là người đi làm mướn ở đó, đi làm thuê cho người ta, nhưng mà con âm thầm con phát nguyện là khoảng 2 tháng một lần con cúng một cây chổi, quét chùa, chai dầu ăn, chai nước tương với bình bột ngọt. Âm thầm mà hôm nay là được gần 20 năm. Cô nói mà cô xúc động, nước mắt cô rưng. Đây là cả tấm lòng của con. Quý vị biết mà ở quê nhà mà đi làm thuê có được chút tiền, quý vị có được miếng tiền, mà mua nó tính ra cũng là nhiều tiền. 2 tháng một lần, âm thầm không có nói thầy chủ trì, không có nói với thầy nào, đi thẳng vô nhà bếp. Rồi cái chỗ nào mà nấu ra bột ngọt là để lên, chỗ nào mà cái dầu ăn là để lên, chỗ nào nước tương là để lên, rồi cái chổi mở ra đập để xem cái tường. Không có trình nói là không có nói với ai. Gần 20 năm, bữa nay mới nói với ai. Thì vì thấy cái bịch bột ngọt đó, cái chai nước tương đó, cây chổi đó là nặng như núi Tu Di, cả một tấm lòng chân thành cung kính biết ơn Tam Bảo. Cho nên rồi có Phật tử, có Phật tử nữa, lúc đó mới thành đó là còn phụ chùa ngồi ghi cái cầu an cầu siêu quý vị. Tết nào mới thành cũng ngồi đó, từ mùng 1 là ngồi cho tới hết qua cúng sao, tới mùng 8, mùng 9 gì đó mới xong. Thì có Phật tử lại tâm sự cái muốn khóc, tôi thưa thầy mấy năm nay còn không có dám đi chùa. Hỏi sao vậy? Còn làm ăn nó bị thất thoát, à, không có tiền, không dám đi chùa. Mình thành rầy quá, mình thành rầy nhiều lắm. Cô đừng có nghĩ như vậy, chính những lúc này cô phải đi chùa nhiều hơn lúc bình thường. Cô có tài sản. Tại sao vậy? Chùa là chỗ cho mình nương tựa những lúc khó khăn. Chùa là chỗ cho mình là an ủi tinh thần trong những cái lúc mà mình á là bị thất thoát hay là suy sụp. Thấy không? Tôi đừng có quan niệm như vậy, nghĩ rằng có tiền mới đi chùa, không có tiền không dám đi. Bị vô thấy người ta cúng hết mình không có gì cúng, mình ngại. Đừng nghĩ như vậy. Mình làm mới là chia sẻ cho cô, và cô rất là xúc động. Và từ đó đến sau nó nghe pháp và tu hành rất là tinh tấn. Cho nên quý vị thấy là mình hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị của cái sự mà cúng dường và cái tâm chân thành của mình đó, rất là quan trọng. Nếu như mình cúng rải cầu thì nó cũng có chứ phải không, cái gì mà có tương xứng với cái cầu của mình thôi. Mà nếu như mình cúng mà hiểu thêm được cái giá trị lớn lao, mà mình thành thường ví dụ đó, cả thế gian này nằm trong cái đêm trường tâm tối của vô minh, không có thấy được gì. Dầu cho tiến sĩ, kỹ sư, bác học, khoa học, cái gì đi nữa là cũng nằm ở trong vô minh, không thấy được cái bản chất vô ngã đó, chân lý vô ngã. Cho nên vẫn khổ, quý vị thấy không? Giàu cỡ nào càng khổ, sang cỡ nào càng khổ, địa vị cao cỡ nào càng khổ, học thức tới cỡ nào càng khổ, và thậm chí có khi bây giờ càng học cao, có khi là càng gây tội nhiều nữa, quý vị thấy không? Cho nên là gì? Đạo Phật ở thế gian, chánh pháp đạo Phật giống như là ngọn đèn ở trong đêm dài tăm tối của người mình. Bây giờ mình cúng dường là gì? Cung cấp và nuôi dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng là sao? Mình chấm giọt dầu thêm vô cho cái đèn đó, để cái đèn nó soi cho cả thế gian, mà trong đó có soi cho mình, quý vị, phải không? Nếu không có ngọn đèn tam bảo, giờ mình có ngồi đây không? Mình đang ở đâu? Không thể biết được, quý vị thấy không? Như vậy thì cái sự cúng dường của mình có ý nghĩa đó là gì? Làm cho chánh pháp cũ trụ là tồn tại đường cũ và thế gian, làm cho cái ngọn đèn trí huệ đó tỏ sáng trong cái đêm trường vô mình, và làm cho cái bánh xe chánh pháp nó luôn luôn vận chuyển để đưa mình, đưa người từ cái chỗ mê khổ tới cái chỗ giác vui an lạc, và cùng tiếp tay với nhau để xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp, cùng châm dầu cái ngọn đèn chân lý tỏ sáng cho nhân gian. Đó là ý nghĩa sâu sắc của sự cúng dường, nghe thấy không? Chứ đâu phải chỉ đơn giản là cúng vô cái rồi cái còi, phải làm này mới cúng, phải không? Cúng vô thì phải làm cái nọ mới cúng, còn không không cúng buồn giận nghỉ không đi nữa, không đi ai lỗ nát chịu, quý vị thấy chưa? Không đi lại tu ai lỗ, quý vị thấy không? Không đi lại học ai lỗ, mình lỗ chứ ai lỗ, mình học rồi để cho mình, quý vị thấy không? Và cái điều rất quan trọng, mình đừng có nghĩ rằng mình cúng như vậy thì cái người nhận đó sẽ được của mình ban cho, cái đó là giống như kinh doanh làm ăn đổi chén thôi. Còn nếu mình cúng bằng cái tâm mong cho tam bảo tồn tại lâu dài để mà giáo hóa chúng sanh thì đó là cúng dường ba la mật viên mãn trọn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa quý Phật tử, là ngày mai thì chúng ta còn một cái buổi hỏi đáp nữa, thì Minh Thành dự định là mời chúng ta tiếp tục chương trình, quý vị có chịu không? Chịu không? Rồi mời mình sẽ tiếp tục, bây giờ cũng là một tiếng mấy đồng hồ rồi, quý vị tu giỏi quá rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hỏi đáp tiếp, 7:30 tiếp tục, phải không? Xin mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh